Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Câu 92, việc khiếu nại tố cáo có được nhà nước khuyến khích không? Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ công chức theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do pháp luật quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Quyền khiếu nại tố cáo là một quyền chính trị quan trọng của mọi người. Điều 30 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền khiếu nại tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Như vậy, công dân không những có quyền khiếu nại tố cáo đối với những quyết định và hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, mà còn có quyền khiếu nại tố cáo đối với những quyết định, hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích của nhà nước hoặc của bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào mà mình biết. Ví dụ, tố cáo việc buôn bán trái phép chất ma túy, buôn lậu, phá rừng làm rẫy, v.v. Mục đích của khiếu nại tố cáo chính là nhằm bảo đảm cho các quy định pháp luật liên quan tới các quyền, lợi ích của cơ quan, tổ chức, công dân được thực hiện nghiêm chỉnh, giúp cho hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước có hiệu quả, các quy định hành vi hành chính trái pháp luật được sửa đổi hoặc bãi bỏ kịp thời, ngăn ngừa các hành vi pháp luật có thể xảy ra từ phía những người thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Chính vì vậy mà nhà nước luôn khuyến khích nhân dân phát hiện, khiếu nại tố cáo theo quy định pháp luật, những quyết định, những hành vi trái pháp luật, bảo đảm cho người dân thực hiện tốt quyền này, đồng thời nghiêm cấm những hành vi lợi dụng việc khiếu nại tố cáo để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Khoản 2, khoản 3, điều 30 Hiến pháp năm 2013 quy định, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo. Luật khiếu nại hiện hành cấm những hành vi sau đây: cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại, đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, không giải quyết khiếu nại, làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại, cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật, ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định, bao che cho người bị khiếu nại, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, vi phạm quy chế tiếp công dân, vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Luật tố cáo hiện hành nghiêm cấm những hành vi sau đây: gây khó khăn phiền hà đối với việc thực hiện quyền tố cáo của công dân, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo, tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo, không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người bị tố cáo, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, cản trở can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết tố cáo, cản trở việc thực hiện quyền tố cáo, đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo, bao che người bị tố cáo. Về phần mình, khi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, người dân cũng phải thực hiện theo quy định của pháp luật, đặc biệt không được thực hiện những hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Khoản 3, điều 30 Hiến pháp năm 2013 quy định, nghiêm cấm lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo, làm hại người khác. Luật khiếu nại hiện hành nghiêm cấm những hành vi sau đây: cố tình khiếu nại sai sự thật, kích động, xúi dục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người, khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng, lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm lợi ích của nhà nước, xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác. Luật tố cáo hiện hành nghiêm cấm những hành vi sau đây: cố ý tố cáo sai sự thật, kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật, mạo danh người khác để tố cáo, mua chuộc, hối lộ người giải quyết tố cáo, đe dọa, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo, lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm lợi ích của nhà nước, xuyên tạc, vu khống, gây rối an ninh trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo, vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo.
Câu 93. Theo quy định của Hiến pháp thì người bị buộc tội có những quyền gì? Người bị buộc tội được hiểu là những người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 31 Hiến pháp năm 2013, người bị buộc tội có những quyền sau. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị buộc tội phải được tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. Những quy định trên của Hiến pháp đã được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật khác như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự. Câu 94. Theo quy định của Hiến pháp thì người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có những quyền gì? Theo quy định tại khoản 4, khoản 5, điều 31 Hiến pháp năm 2013, thì người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Ngoài ra, chiều theo những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, thì người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử còn được hưởng những quyền như được tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, được bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, được bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản.
Câu 95. Thế nào là quyền sở hữu? Trong kinh tế chính trị, sở hữu là một phạm trù cơ bản, phản ánh mối quan hệ giữa người với người trong việc chiếm dụng của cải vật chất của xã hội và tư liệu sản xuất. Quyền sở hữu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Quyền sở hữu là một trong các quyền của con người và phải được gắn liền với tài sản. Điều 164 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ 3 quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản. Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ và quản lý tài sản. Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Hay nói cách khác, quyền sử dụng là quyền khai thác lợi ích về vật chất và tinh thần của tài sản mà mình đang giữ theo ý muốn, như dùng xe để đi, nhà để ở, v.v. Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó. Hay nói cách khác, quyền định đoạt là quyền quyết định về mặt pháp lý, số phận của tài sản, như bán, tặng, cho, để lại thừa kế, tài sản. Người chủ sở hữu có thể là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sẽ có đủ 3 quyền, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản. Trên thực tế, người chủ sở hữu một tài sản nào đó cho tổ chức hoặc cá nhân khác mượn hoặc thuê tài sản thì họ chỉ trao cho các tổ chức cá nhân đó 2 quyền, quyền chiếm hữu và quyền sử dụng. Còn quyền định đoạt vẫn nằm trong tay của người chủ sở hữu. Theo đó, các tổ chức hoặc cá nhân này không có quyền định đoạt như bán, tặng, cho, để lại thừa kế, phá hủy. Đối với tài sản của người chủ sở hữu là người có tài sản cho thuê, cho mượn.
Câu 96. Quyền sở hữu tư nhân về thu nhập hợp pháp, tiền bạc của cải của công dân được Hiến pháp quy định thế nào? Sở hữu tư nhân là sở hữu của cá nhân đối với tài sản hợp pháp của mình. Theo quy định tại Điều 212 Bộ Luật Dân sự hiện hành thì thu nhập hợp pháp của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn, hoa lợi, lợi tức và các tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản hợp pháp khác của cá nhân là tài sản thuộc hình thức sở hữu tư nhân. Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức cá nhân theo giá thị trường. So với Hiến pháp năm 1992, có thể thấy những điểm mới cơ bản trong Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tư nhân như sau. Quyền sở hữu không chỉ áp dụng cho công dân như Hiến pháp năm 1992 quy định mà cho mọi người. Sửa đổi từ chủ thể bảo hộ quyền sở hữu là nhà nước thành cơ chế bảo hộ quyền sở hữu là pháp luật. Quy định quyền sở hữu tư nhân được pháp luật bảo hộ. Bổ sung thêm nội dung trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức cá nhân theo giá thị trường.
Câu 97. Quyền thừa kế của cá nhân có được pháp luật bảo hộ không? Quyền thừa kế của cá nhân là quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật của mỗi cá nhân. Hay nói cách khác, quyền thừa kế là quyền của người để lại tài sản và quyền của người nhận di sản. Đối tượng của quyền thừa kế là tài sản thuộc sở hữu của người để lại tài sản hoặc quyền tài sản mà người để lại tài sản sử dụng hợp pháp. Theo quy định tại khoản 2 điều 32 của Hiến pháp năm 2013, thì quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. Ngoài các quy định của Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự cũng dành nhiều điều khoản quy định về quyền thừa kế. Điều 631, điều 632 Bộ Luật Dân sự hiện hành ghi nhận những quy định chung về quyền thừa kế của cá nhân với những nội dung như sau. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Bảo hộ quyền thừa kế, pháp luật Việt Nam cũng có những quy định nhằm củng cố giữ vững tình thương yêu, chia sẻ và đoàn kết trong gia đình. Điều 686 Bộ Luật Dân sự hiện hành có quy định, trong trường hợp yêu cầu chia di sản, thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình, thì bên còn sống có quyền yêu cầu tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng, nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định, nhưng không quá 3 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Nếu hết thời hạn do tòa án xác định hoặc bên còn sống đã kết hôn với người khác, thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu tòa án cho chia di sản thừa kế. Tinh thần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định diện và hàng thừa kế theo pháp luật dựa trên cơ sở huyết thống gần gũi, quan hệ hôn nhân trong việc bảo vệ quyền lợi của những người đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.
Câu 98. Quyền tự do kinh doanh của mỗi cá nhân được hiến pháp quy định thế nào? Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các cá nhân nói riêng và doanh nghiệp nói chung là yếu tố rất quan trọng đối với một nền kinh tế phát triển. Các nhà đầu tư luôn mong muốn quyền tự do kinh doanh được bảo đảm về mặt pháp lý để họ có thể mở rộng sản xuất, đầu tư lâu dài cho hoạt động kinh doanh. Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của cá nhân trong các văn bản pháp luật như Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai cũng có những điều khoản quy định liên quan đến vấn đề này. Chẳng hạn, Điều 50 Bộ Luật Dân sự hiện hành quy định về quyền tự do kinh doanh như sau. Quyền tự do kinh doanh của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền lựa chọn hình thức, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, lập doanh nghiệp, tự do giao kết hợp đồng, thuê lao động và các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật. Khoản 3, Điều 4 Bộ Luật Lao động hiện hành ghi nhận chính sách của nhà nước về lao động như sau. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút nhiều lao động. Điều 5 Luật Doanh nghiệp có quy định về việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp như sau. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp. Bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế, thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của doanh nghiệp. Trường hợp trưng mua thì doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua hoặc trưng dụng. việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp. Điều 7 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền của doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp có quyền kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm. Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp, trong đó có nội dung quan trọng là tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Qua một số trích dẫn trên có thể thấy, pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo vệ quyền tự do kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế. Họ có thể tự do lựa chọn hình thức, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, lập doanh nghiệp, tự do giao kết hợp đồng trong khuôn khổ của pháp luật. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh thương mại, góp phần vào sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp theo sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Đan chéo lời thương Trường Sa một lần tôi đến mênh mông biển mặn thầm thì người lính ngày đêm giữ đảo khoảng trời riêng là một bản tình ca đêm Trường Sa thèm nghe câu hát biển ngờ đầy sao trong tôi sóng dậy âm đêm Trường Sa tình ai biển gió nắng nơi này biển hát sóng dắt tôi về phía những đảo xa đêm Trường Sa thèm nghe câu hát biển ngờ đầy sao trong tôi sóng dậy âm ào đêm Trường Sa tình ai miền gió nắng nơi này biển hát sóng dắt tôi về phía những đảo xa một bạn tình ca đêm Trường Sa thèm nghe câu hát biển ngờ đầy sao trong tôi sóng dậy âm ào đêm Trường Sa tình ai biển gió nắng nơi này biển hát sóng dắt tôi về phía những đảo xa đêm Trường Sa thèm nghe câu hát biển ngờ đầy sao trong tôi sóng dậy âm ào đêm Trường Sa tình ai miền gió nắng nơi này biển hát sóng dắt tôi về phía những đảo xa đêm Trường Sa tình ai miền gió nắng nơi này biển hát sóng dắt tôi về phía những đảo xa.
biển khơi bao la, sông thét mưa gào, cây xanh thẫm già, thấp thoáng trong màu xanh những mái nhà thân thuộc, người lính ở trùng khơi thấy như ở quê nhà. Cây phong ba giữa đảo xanh bao la, hát với người lính đảo khúc tình ca, trăng lên cao có cả ngàn sao lung linh, cây phong ba kiên cường giữa lòng ta không xa. Trong màu xanh những mái nhà thân thuộc, người lính ở trùng khơi thấy như ở quê nhà. Cây phong ba giữa đảo xanh bao la, hát với người lính đảo khúc tình ca, trăng lên cao có cả ngàn sao lung linh, cây phong ba kiên cường giữa lòng ta không xa. một mảnh trắng đêm cũng sao xuyến bồn chồn niềm mong đợi tổ quốc đồng thành tên tuổi đào quê hương Trường Sa vương mắt trời cháy đỏ quần đảo thân yêu in hình tổ quốc những người lính gắn tâm hồn với đảo giữ vững chủ quyền lời hẹn ước tuổi xuân chân mở lối của ông cha bao thế kỷ sinh tồn hồn tổ quốc tạc trên từng thơ đa tạc trên từng bãi cát nắng như nung mưa xích đạo nghiêng trời tuôn xối xả những bãi ngầm đã hóa cuộc đời chung Trường Sa mảnh trắng đêm cũng sao xuyến bồn chồn niềm mong đợi tổ quốc đồng thành tên tuổi đào quê hương Trường Sa vương mắt trời cháy đỏ quần đảo thân yêu in hình tổ quốc những người lính gắn tâm hồn với đảo giữ vững chủ quyền lời hẹn mảnh trắng đêm cũng sao xuyến bồn chồn niềm mong đợi tổ quốc động thành tên tuổi đào quê hương Trường Sa vương mắt trời cháy đỏ quần đảo thân yêu in hình tổ quốc những người lính gắn tâm hồn với đảo sẽ vững chủ quyền lời hẹn thân yêu in hình tổ quốc những người lính gắn tâm hồn với đảo giữ vững chủ quyền lời hè nước tuổi xuân
Chương trình Căn nhà pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.